Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Xã Phúc Chiều kỷ niệm 70 năm ngày thành lập. Quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư số 3 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Giảm nghèo qua phương pháp giáo dục, đặc biệt giáo dục nghề nghiệp được coi là cách làm căn cơ và bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 21 tháng 10, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Chiều long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã, 23 tháng 10 năm 1953, 23 tháng 10 năm 2023. Tới dự buổi lễ, ông Cờ So Phước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Phúc Chiều là địa danh có từ thời nhà Nguyễn, trước đây thuộc xã Phú Xuân, Tổng Y Na, huyện Phú Lương, phủ Phú Bình, trấn Thái Nguyên. Thực hiện chủ trương phân tách các xã quy mô phù hợp để chuẩn bị cho cải cách ruộng đất và xây dựng đất nước, xã Phú Xuân giải thể và thành lập hai xã mới là Phúc Chiều và Phúc Xuân, trực thuộc huyện Đồng Hỷ. Ngày 23 tháng 10 năm 1953 được chọn là ngày thành lập xã với tên gọi Phúc Chiều. Thực hiện quyết định số 102 ngày 2 tháng 4 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng, tháng 7 năm 1985, xã Phúc Chiều có 6 xã khác được chuyển về thành phố Thái Nguyên. Hiện nay Phúc Chiều có tổng diện tích tự nhiên là 20,76 km2, gồm 10 xóm với gần 1.600 hộ với trên 5.800 nhân khẩu, gồm 7 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trên địa bàn xã có hai tôn giáo là Đạo Phật và Đạo Công giáo, trong đó có 29% dân số theo Đạo Công giáo. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Phúc Chiều đã phát huy truyền thống cách mạng, khai thác tiềm năng thế mạnh, tạo nên sự chuyển biến tích cực, toàn diện và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp của địa phương luôn được duy trì phát triển ổn định. Phát huy truyền thống sản xuất, chế biến sản phẩm trà nổi tiếng của địa phương, người dân trong xã đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến sản phẩm trà, qua đó nâng cao chất lượng chè và đời sống của người dân. Nhiều xóm đã trở thành những làng nghề chè truyền thống. Nhiều mô hình tổ hợp tác xã sản xuất chế biến chè được thành lập và có sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hiện còn 0,45%. Hộ cận nghèo 2,55%, số hộ giàu ngày một tăng lên. Đến nay 100% các xóm đã có đường nhựa hoặc đường bê tông đến trung tâm xã. Hệ thống các trường học, trạm y tế xã được xây dựng kiên cố. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới, nước sạch hợp vệ sinh chiếm 98%. Cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư khang trang, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Năm 2014, xã Phúc Chiều được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phấn đấu cuối năm 2023, xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao và năm 2024 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Quốc phòng an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Từ 12 đảng viên và một tổ chức chi bộ đảng năm 1953, đến nay tăng lên trên 270 đảng viên, và 15 tổ chức chi bộ đảng. Hàng năm 100% chi bộ đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ đảng yếu kém. Đảng bộ đạt hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền. Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền nhân dân xã Phúc Chiều đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý và được nhiều cấp ngành khen thưởng. Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Phúc Chiều cờ tuyên dương truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển. Vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Thái Nguyên gồm Phòng Y tế, Công an, Đội Quản lý Thị trường số 2 và Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương thực hiện việc kiểm tra tham mưu giải quyết phản ánh hiện trường của người dân đối với cơ sở Viện Xương khớp Hệ Thần kinh Việt Nam, địa chỉ số 61 đường Bến Tượng, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở Viện Xương khớp Hệ Thần kinh Việt Nam do bà Nguyễn Thủy Dương làm quản lý chưa xuất trình được các hồ sơ pháp lý, giấy tờ liên quan đến hoạt động của cơ sở. Viện Xương khớp có 3 phòng massage với 12 giường sử dụng, 3 máy, trên máy ghi năng lượng sinh học, 2 sản phẩm bôi massage ngoài da. Nhân sự có 13 người, gồm nhân viên quản lý, nhân viên tư vấn và kỹ thuật viên. đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở dừng hoạt động đến khi xuất trình được các hồ sơ pháp lý, giấy tờ liên quan đến hoạt động của cơ sở. Đại diện cơ sở cũng đã cam kết thực hiện đúng các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động. Phòng Y tế thành phố đề nghị người dân chỉ thực hiện khám chữa bệnh, tư vấn tại các cơ sở y tế đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Để biết rõ hơn thông tin về các cơ sở hoạt động, hành nghề khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, người dân cần tra cứu tại địa chỉ soyite.thainguyen.gov.vn. Theo phản ánh của một số hộ dân sinh sống ở các căn shop house thuộc khu đô thị Pisenza Đồng Bẩm, thời gian qua ở khu vực này xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Lợi dụng ban đêm, kẻ trộm đã đột nhập vào các căn hộ chưa có người ở, đập kính, dỡ hết khung nhôm tại tầng 2, 3, 4 mang đi bán, gây mất an ninh trật tự và bức xúc dư luận. Điển hình vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10, cư dân tại các tòa shop house phát hiện đối tượng đang cậy cửa cuốn. Khi thấy có người, đối tượng đã bỏ chạy để lại một xe máy biển kiểm soát 20M9-1759, một xe cải tiến, một xà beng, một thang tre và một đèn pin. Ngay sau đó, cư dân đã gọi công an phường đến hiện trường bàn giao tang vật. Hiện tượng trộm lợi dụng đêm khuya đột nhập qua bức tường lửng phía sau các căn hộ chưa có người ở để vào bên trong trộm đồ đã xảy ra nhiều lần. Thậm chí trước đây đã xảy ra trường hợp trộm trèo sang cả căn hộ đang có người ở và lấy nhiều tài sản có giá trị. Trước tình trạng trên, đề nghị lực lượng chức năng cần thường xuyên tuần tra kiểm soát, có phương án ngăn chặn. Người dân cũng mong muốn chủ đầu tư cần có biện pháp bảo vệ an ninh trật tự tại khu dân cư, như xây kín khu vực tường bao ở sau tòa nhà, tránh việc các đối tượng trèo vào những căn chưa có người ở, rồi sau đó trèo sang các nhà đang ở trộm cắp. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư tăng cường bố trí lực lượng bảo vệ tại các khu vực trọng điểm. Hiện vụ việc đang được công an phường Đồng Bẩm xác minh xử lý. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, người dân cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản của mình, đồng thời phối hợp trong việc phát hiện, tố giác tội phạm. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên vừa ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Thái Nguyên, địa chỉ tổ 10 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Lý do bị cưỡng chế, người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế là trên 199 triệu đồng. Cùng với quyết định này, Chi cục thuế thành phố cũng ban hành thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn của công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Thái Nguyên. Lý do thông báo ngừng sử dụng hóa đơn vị không chấp hành thông báo tiền thuế nợ của Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên. Nếu người nộp thuế sử dụng hóa đơn kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành từ ngày 4 tháng 10 năm 2023 thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp, trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh. Việc ban hành quyết định và thông báo nêu trên đã khẳng định tính nghiêm minh của chính sách pháp luật về thuế đã và đang được thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Dự án khu dân cư số 3 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên có diện tích 10,64 ha với tổng mức đầu tư 238,9 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 147 tỷ đồng. Dự án do Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư, có 76 hộ nằm trong diện bị thu hồi đất. Đến nay đã có 71 trên 76 hộ đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư với tổng số tiền là 64,11 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân dù đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại thực địa nhưng vẫn chưa chịu di rời để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung thực hiện dự án với nhiều lý do như đề nghị thu hồi toàn bộ diện tích đất của gia đình, giao thêm diện tích đất tái định cư, giá đất bồi thường thấp, nguồn gốc đất chưa rõ ràng. Ông Dương Văn Quảng, tổ dân phố 13, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên nói:
"Là hiện tại gia đình tôi có thể giao đến một nửa đất cho dự án để thi công. Tôi cũng muốn ra làm nhà tại khu tái định cư, nhưng bởi vì cái thu tái định cư, cái mảnh đất giao cho gia đình nhà tôi thì lại chưa đủ điều kiện, tức là hạ tầng, tức là cái đất nền của gia đình cũng chưa đủ, cái đất nền để làm nhà ấy. Hai là đường xá cũng chưa hoàn thiện. Như tôi chỉ có đề nghị trong lúc tôi chưa làm nhà và chưa đủ điều kiện làm nhà kia thì gia đình tôi vẫn ở tại đây. Thì tôi chỉ có là cái phần đất từ nhà tôi ra cổng ấy, đây cái nằm trong nó chẳng đáng bao nhiêu. Thì tôi cũng vẫn phải đi lại, vẫn phải sinh hoạt. Thì tôi sẽ đề nghị là sẽ chậm, tức là giao chậm, bởi vì tôi đang ở chưa được nhà, vẫn phải đi lại."
Trước những khó khăn vướng mắc hiện tại, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã trực tiếp chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và các đơn vị có liên quan quyết liệt hơn nữa trong việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục 5 hộ dân còn lại đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án, đồng thời đẩy mạnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên cơ sở, hỗ trợ nhân lực, thiết bị máy móc phục vụ việc tháo dỡ một số hạng mục công trình nhà ở và các công trình phụ trợ cùng tài sản trên đất đối với các hộ gia đình chưa di rời và bàn giao mặt bằng. Ông Nguyễn Trọng Hiền, tổ dân phố 13, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ủy ban nhân dân phường triển khai thực hiện dự án khu dân cư phường Tân Lập. Thế bản thân gia đình nhà tôi thì có đất và nhà trong khu vực thực hiện dự án. Thế gia đình cũng đã tích cực phối hợp và đến hôm nay thì đã bàn giao mặt bằng cho ủy ban thành phố để thực hiện dự án theo quy định.
Để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, ông Nguyễn Hồng Thuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thì cho đến nay là cơ bản là các cái hộ dân cũng đã đồng thuận, ủng hộ và bàn giao mặt bằng cho các cái đơn vị thi công. Thì bên cạnh đó thì còn một số hộ là cũng liên quan đến một là cái tái định cư, hai nữa là một số hộ cũng chưa chấp hành. Thì với quan điểm chủ trương của địa phương ấy, thì chúng tôi sẽ tổ chức các cái đoàn cũng như là chính quyền, đảng ủy sẽ tổ chức các cái chương trình đi vận động các cái hộ dân để chấp hành các cái chủ trương cũng như là các cái chính sách để đảm bảo thực hiện tiến độ của dự án.
Có thể nói, với sự nỗ lực của thành phố Thái Nguyên, phường Tân Lập cùng nhà thầu thi công trong công tác đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, đồng thuận bàn giao mặt bằng đã từng bước tháo gỡ vướng mắc. Tính đến nay, công tác thực hiện giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư số 3 đường Việt Bắc đã đạt trên 60% so với kế hoạch đề ra. Đây là dấu hiệu tích cực để chủ đầu tư và nhà thầu thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu tái định cư, đảm bảo hoàn thành tiến độ đề ra theo kế hoạch.
Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Thành phố Thái Nguyên bàn giao bò sinh sản cho hội viên khó khăn ở phường Chùa Hang. Thái Nguyên phấn đấu giảm 2% hộ nghèo dân tộc thiểu số. Giảm nghèo qua phương pháp giáo dục nghề nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Toàn tỉnh hiện có trên 96.000 hộ dân tộc thiểu số. Trước đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số của toàn tỉnh đã giảm từ 11,3.000 hộ đầu năm 2022 xuống còn trên 8,2.000 hộ đầu năm 2023. Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đề ra và phấn đấu hoàn thành trong năm, phấn đấu giảm 2% hộ nghèo dân tộc thiểu số. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho 2.649 lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 100% hộ nghèo, cận nghèo. Kết quả toàn tỉnh có 1.127 hộ nghèo dân tộc thiểu số được hỗ trợ nhà ở thông qua các nguồn xã hội hóa. 58,78% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. 76% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận và sử dụng dịch vụ viễn thông Internet. Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên bàn giao 2 con bò cái sinh sản cho 2 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở tổ 5 và tổ 9 của phường Châu Hăng. 2 gia đình được nhận bò sinh sản là hộ bà Hoàng Thị Tương ở tổ dân phố 5 và hộ bà Trần Thị Biên ở tổ dân phố 9. Cả 2 hộ gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn, không có nguồn thu nhập ổn định. Các gia đình đều có nguyện vọng nuôi bò sinh sản nhưng chưa có vốn đầu tư. Để giúp đỡ các gia đình, Hội chữ thập đỏ thành phố đã bàn giao cho mỗi gia đình một con bò cái trị giá 15 triệu đồng. Đây là hoạt động mang tính chất nhân đạo, góp phần động viên giúp đỡ hội viên chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn phát triển chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế, từ đó ổn định đời sống. Thưa quý vị và các bạn, đối với câu hỏi tạo cần câu hay trao số cá cho người nghèo, câu trả lời rõ ràng, người dân cần cả hai, nhưng cần câu quan trọng hơn. Trong đó, đào tạo nghề chính là chiếc cần câu thiết yếu. Tuy nhiên, làm thế nào để cái nghèo không quay trở lại thì còn khó khăn hơn rất nhiều. Giảm nghèo qua phương pháp giáo dục, đặc biệt giáo dục nghề nghiệp được coi là cách làm căn cơ và bền vững. Giảm nghèo tốt nhưng tái nghèo cao. Về chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, hệ thống cơ chế chính sách giảm nghèo được ban hành đồng bộ toàn diện. Các chính sách giảm nghèo thường xuyên đã góp phần hỗ trợ cho người nghèo tiếp cận hiệu quả các dịch vụ xã hội cơ bản. Các chính sách tín dụng xã hội đã hỗ trợ người dân vay vốn để tổ chức sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tạo sinh kế, nguồn lực xã hội hóa, góp phần hỗ trợ người dân giải quyết một số nhu cầu cấp thiết như nhà ở, sinh kế, cải thiện đời sống. Kết quả là Việt Nam đã đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao hàng năm. Người dân đã có ý thức chủ động nỗ lực vươn lên thoát nghèo, chủ động tổ chức các hoạt động sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, tạo sinh kế, tạo thu nhập phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều ước tính còn 2,93%, giảm 1,1%. Tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo còn khoảng 33%, giảm 5,62%. Tỷ lệ hộ nghèo là người các dân tộc thiểu số còn khoảng 17,82%, giảm 3,2%, đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Tuy nhiên, cũng theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ở Việt Nam, người dân dễ rơi vào tình trạng tái nghèo, nhất là ở vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chiếc cần câu hiệu quả. Trong giai đoạn 2021-2025, tổng số vốn sự nghiệp dành cho chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo là 28.000 tỷ đồng. Đây là số tiền rất lớn, tuy nhiên không dễ để hấp thụ hiệu quả khoản chi. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương bố trí ngân sách thực hiện các chương trình, cơ chế chính sách giảm nghèo cho người dân để đạt được mục tiêu thoát nghèo bền vững. Việc giảm nghèo bền vững còn gặp nhiều khó khăn do phần lớn hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu sinh kế, việc làm, thu nhập thấp, không ổn định, đặc biệt là người lao động thiếu kỹ năng nghề nghiệp, khó tiếp cận việc làm. Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh nêu rõ, để giảm nghèo bền vững thì chính sách giảm nghèo phải theo hướng hỗ trợ có điều kiện, từng bước xóa bỏ chính sách cho không, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng. Đồng thời cần chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là ở các vùng khó khăn, phát triển giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, thu nhập tốt cho người nghèo. Đối với câu hỏi về việc tạo cần câu hay trao sâu cá cho người nghèo, chúng ta đã có câu trả lời rõ ràng. Người dân cần cả hai, nhưng cần câu đóng vai trò quan trọng hơn, và giáo dục nói chung, trong đó có đào tạo nghề, là chiếc cần câu hiệu quả nhất, là một trụ cột vững chắc để thoát nghèo bền vững. Theo chỉ thị số 05 CTTU, ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, cần động viên hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của nhà nước và xã hội. Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong giai đoạn 2016-2020, có 38% số hộ đã thoát nghèo và 53% số hộ gia đình trở thành hộ khá sau khi được hỗ trợ học nghề ngắn hạn. 90% số người sau học nghề trung cấp, cao đẳng đã có việc làm ổn định, thu nhập tốt, thoát nghèo bền vững. Trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nội dung về đào tạo nghề và giải quyết việc làm được thiết kế thành một dự án riêng là dự án số 4 với các mục tiêu, lộ trình và chỉ tiêu cụ thể. Mục tiêu của chương trình là phát triển giáo dục nghề nghiệp cả về quy mô và chất lượng đào tạo, hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo, gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với tạo việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đối tượng là người học nghề, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức và cá nhân có liên quan. Các nội dung hoạt động trong dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn bao gồm tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo, xây dựng các chuẩn về giáo dục nghề nghiệp, phát triển hệ thống đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, phát triển chương trình, học liệu, phát triển nhà giáo và cán bộ quản lý phù hợp, khảo sát, thống kê, dự báo nhu cầu học nghề, truyền thông, hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm, phát triển mô hình gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn, đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Ông Đào Trọng Độ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo Thường xuyên, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, nội dung về đào tạo nghề nêu tại chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là một trong những thay đổi trong cách tiếp cận để giải quyết vấn đề giảm nghèo bền vững, tiếp cận ở góc độ người lao động có kỹ năng, có việc làm một cách thỏa đáng, bền vững. Đó là nội dung căn cơ để giải quyết các vấn đề thiếu hụt khác như thiếu hụt về thu nhập, thiếu hụt về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Do đó, việc triển khai thực hiện hiệu quả nội dung về phát triển giáo dục nghề nghiệp trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững trong thời gian tới. Để làm được điều này, trước hết nhà nước cần có các chính sách đầu tư trọng tâm vào vùng có điều kiện khó khăn để tạo điều kiện tiếp cận, tham gia các lớp giáo dục nghề nghiệp cho người lao động. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 21 ngày 22 tháng 10 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng trời rét. Mục thông tin quảng cáo. Thông báo thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về lộ trình thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đến năm 2025 của tất cả các khách hàng sử dụng điện về ngày cuối tháng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như sau. 1. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, Điện lực thành phố Thái Nguyên tổ chức triển khai ký thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện về nội dung thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ với toàn bộ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên qua các hình thức ký xác nhận điện tử hoặc bản giấy. Chi tiết thời gian ký thỏa thuận, Điện lực thành phố Thái Nguyên sẽ thông báo qua phương tiện thông tin đại chúng hoặc hệ thống tin nhắn SMS, Zalo của các tổ, xóm. 2. Việc thay đổi lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng giúp khách hàng thuận tiện trong theo dõi điện năng tiêu thụ hàng tháng, giám sát công tác ghi chỉ số công tơ của ngành điện và thanh toán tiền điện. 3. Thời gian bắt đầu thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đối với khách hàng đã ký thỏa thuận thực hiện từ tháng 11 năm 2023. 4. Trong tháng thay đổi lịch ghi chỉ số, hóa đơn tiền điện sẽ được tính toán căn cứ vào sản lượng điện khách hàng sử dụng thực tế ghi nhận trên công tơ. Với khách hàng mua điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt, áp dụng giá bán điện bậc thang, lượng điện tiêu thụ của những ngày tăng thêm do thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ cũng vẫn được tính theo bậc thang tương ứng với số ngày tăng thêm nên không ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định. Xin chân thành cảm ơn.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa, kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Bà con nhân dân và các bạn, an toàn giao thông luôn là một vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Ở nước ta, mỗi năm tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 người. Bình quân mỗi ngày trên cả nước xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết khoảng 20 người, gây thiệt hại về vật chất hàng nghìn tỷ đồng. chưa kể các chi phí cho những người tàn tật và mất khả năng lao động, ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ tiếp theo. Hầu hết nạn nhân các vụ tai nạn giao thông là nam giới ở độ tuổi từ 27 đến 55 tuổi. Đây là lực lượng lao động chính của gia đình và xã hội. Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày, từng giờ và có thể cướp đi mạng sống của con người bất kỳ lúc nào. Mỗi ngày trôi qua, có nhiều sinh mạng bị đe dọa bởi tai nạn giao thông. Đáng buồn hơn khi không ít những nạn nhân của tai nạn giao thông là học sinh, sinh viên. Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2022, trên cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm 6.384 người chết, 7.804 người bị thương. So với năm 2019, giảm 6.205 vụ, giảm 1.245 người chết, giảm 5.841 người bị thương. Tại Thái Nguyên, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 136 vụ, số người chết 39 người, bị thương 125 người. So với năm 2021, giảm 16 vụ, giảm 12 người chết, giảm 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 31 vụ, giảm 27 người chết, giảm 27 người bị thương. Những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông chủ yếu do uống rượu bia, điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường, chuyển làn không báo hiệu. Một số đối tượng cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông như lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Các phương tiện vận tải đón trả khách không đúng nơi quy định. Người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, kinh doanh buôn bán còn phổ biến. Năm 2023 tiếp tục hưởng ứng năm an toàn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí. Để đạt được mục tiêu đó, các cấp các ngành cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người dân, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như là những hành vi có nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Bên cạnh nỗ lực của các cấp, các ngành, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật và trật tự an toàn giao thông, cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn và thân thiện. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. Không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Đi đúng phần đường, làn đường, điều khiển xe đi đúng tốc độ quy định, không lấn chiếm hành lang giao thông, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong gia đình cùng tham gia giao thông. Cùng nhau hành động có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, giảm tổn thất không đáng có về tính mạng và tài sản. Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 1174 CDTTG về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023. Để thực hiện tốt công điện của Thủ tướng Chính phủ, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, nghiêm túc gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và tại các lễ hội đầu năm 2023. Đó chính là góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chúc bà con nhân dân và các bạn tham gia giao thông an toàn, thuận lợi bình an trên mọi tuyến đường.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.